là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày mùng 10 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phe đối lập Ai Cập bác bỏ kế hoạch trưng cầu dân ý của Tổng thống Morsi.
Thông
tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Cairo. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung và Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và phe đối lập Syria chuẩn bị hội đàm.
Bắc Triều Tiên loan báo sẽ phóng hỏa tiễn trước ngày 29 tháng 12.
Hàng trăm ngư dân Philippines vẫn mất tích sau khi bão tràn qua.
Nổ bom tự sát giết chết 6 người ở Tây Bắc Pakistan.
Cảnh sát Việt Nam giải tán biểu tình chống Trung Quốc. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật từ Cairo về các diễn biến ở Ai Cập. Mặt trận cứu quốc đối lập ở nước này loan báo đảng đối lập sẽ không tham gia cuộc trưng cầu dân ý ngày 15 tháng 12 về dự thảo hiến pháp gây nhiều tranh cãi. Trước đó, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi thu hồi một phần của sắc lệnh gây nhiều tranh cãi, trao cho ông nhiều quyền hành, nhưng ông nhất quyết rằng cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới sẽ diễn ra đúng như kế hoạch đã định. Từ thủ đô Cairo, thông tín viên Edward Yeranian của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Chủ tịch Liên đoàn Ký giả Ai Cập ông Sameh Ashour nói với các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật rằng các nhà lãnh đạo của mặt trận cứu quốc quyết định sẽ không tham gia cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp, theo dự trù sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này. Ông Ashour nói rằng mặt trận cứu quốc dứt khoát từ chối tham gia cuộc trưng cầu dân ý ngày 15 tháng 12 và sẽ không ủng hộ cuộc đầu phiếu vốn chắc chắn sẽ dẫn đến chia rẽ sâu sắc hơn và sẽ có thêm xung đột trong công chúng. Ông Ashour tiếp theo đó đã chỉ trích Tổng thống Morsi và Đảng Huynh đệ Hồi giáo về quyết định tiếp tục tiến hành cuộc trưng cầu dân ý hiến pháp. Ông Ashour nói rằng mặt trận cứu quốc nhấn mạnh rằng các hành động mà ông gọi là đàn áp, chuyên quyền và cướp chính phủ của Tổng thống Morsi và nhóm Huynh đệ Hồi giáo đang góp phần gây ra những khốn đốn về kinh tế cho mọi người dân Ai Cập. Trước đó, trong ngày Chủ nhật, phản lực cơ của không quân Ai Cập đã bay ở độ cao thấp trên bầu trời trung tâm thủ đô Cairo, trong khi cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước vẫn không hề giảm sút. Mấy trăm người biểu tình chống Tổng thống Morsi đã tập trung ở quảng trường Tahrir và gần dinh Tổng thống. Những lời hô hào của phe đối lập đề nghị tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành đến dinh Tổng thống dường như không thu hút được số lượng lớn người tham gia hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đối lập lại kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình 1 triệu người vào thứ Ba này. Hôm thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Morsi đã có một hành động mà các nhà lãnh đạo đối lập gọi là sự nhượng bộ giả tạo khi ông đồng ý rút lại một phần xác định gây tranh cãi trao cho ông nhiều quyền lực. Ông Mohamed Al-Baradei, người đứng đầu mặt trận cứu quốc, vẫn tiếp tục lên án dự thảo hiến pháp mới mà ông cho là cản trở các quyền và sự tự do của người dân và sẽ bị phá bỏ ngay ngày hôm nay trước khi quá muộn. Nhà phân tích Omar Ashour, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Exeter, ở Anh Quốc nói rằng quyết định của ông Morsi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý là khôn ngoan vì việc làm đó sẽ đưa cuộc tranh chấp đến trực tiếp cho người dân.
It was a very clever way to put it back to the people again to signal that.
Rất là khôn ngoan khi đưa vấn đề đó trực tiếp vào tay người dân để đánh đi một tín hiệu rằng phe đối lập không đại diện cho toàn dân Ai Cập và tổng thống cũng không đại diện cho toàn dân Ai Cập. Ai phản đối cuộc trưng cầu dân ý sẽ là phi dân chủ, sẽ là người không muốn chơi theo luật dân chủ mà chỉ muốn áp đặt ý định của mình lên toàn dân Ai Cập.
Trong khi đó, Đảng Tự do và Công lý của nhóm huynh đệ Hồi giáo đã bắt đầu đẩy mạnh vận động chấp thuận cho bản hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý vào thứ Bảy này, và họ đã đăng phiên bản bằng âm thanh của dự thảo hiến pháp lên trang web của đảng này. Tuy nhiên, bên tư pháp của Ai Cập, bên cần phải giám sát cuộc đầu phiếu hình như vẫn tỏ ra chống đối cuộc trưng cầu dân ý. Đài truyền hình Al Arabiya đưa tin rằng chỉ có 300 trong tổng số 4.000 thẩm phán đồng ý tham gia cuộc trưng cầu.
Sang tin liên quan tới cuộc xung đột ở Syria. Thưa quý vị, các ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu hôm thứ Hai chuẩn bị nhóm họp với tân lãnh đạo phe đối lập Syria Muaz al-Khatib. Cuộc họp tại Brussels diễn ra trong khi đồng minh của Syria là Nga lặp lại phản đối bất kỳ sự can thiệp bên ngoài nào vào tiến trình chuyển tiếp ở Syria. Trong một tuyên bố ra ngày hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến ở Syria và nói rằng bất kỳ quyết định nào về việc cải tổ chính trị ở nước này cần phải do chính người dân Syria đưa ra. Các nhà ngoại giao của Mỹ và Nga hôm Chủ nhật đã gặp đặc sứ hòa bình của Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi tại Geneva. Nhóm này cùng cho rằng tình hình ở Syria đang xấu và đang ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng họ tin rằng một giải pháp chính trị vẫn là điều có thể đạt được. Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực và bắt đầu tiến trình chuyển tiếp cho một chính phủ dân chủ. Trong khi đó, các nhà hoạt động Syria nói rằng lực lượng nổi dậy đã chiếm một phần căn cứ quân sự lớn nhất gần thành phố phía bắc Aleppo. Đại quan sát nhân quyền Syria cho biết rằng lực lượng nổi dậy đã tiến vào căn cứ Sheikh Suleiman sau nhiều tuần giao tranh dữ dội. Nhóm này nói rằng ít nhất một số chiến binh đã đi cùng với nhóm Jabhat, nhóm Ansura, vốn bị nghi là có quan hệ với Al-Qaeda. Các nhà hoạt động cũng cho biết rằng các chiến đấu cơ của chính phủ đã ném bom xuống khu vực Daraya thuộc ngoại ô Damascus hôm thứ Hai, trong khi lực lượng nổi dậy và các lực lượng Syria đụng độ tại các khu vực khác gần thủ đô. Tại nước láng giềng Liban, binh sĩ và xe tăng tuần tra các đường phố ở thành phố Tripoli nằm ở phía bắc hôm thứ Hai, sau khi xảy ra các cuộc đụng độ chết người do cuộc chiến ở Syria khuấy động. Các giới chức ở Liban cho biết các cuộc chạm súng kéo dài hôm Chủ nhật đã làm ít nhất 4 người chết. Tình trạng bạo lực chết chóc đã khiến những người Sunni ủng hộ phe nổi dậy ở Syria tại khu Bab Tabane xung đột với người Alawites trung thành với ông Assad tại quận lân cận là Jabal Mohsen.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Cảnh sát Việt Nam hôm qua đã giải tán các đám đông biểu tình tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong các cuộc biểu tình đầu tiên từ khi căng thẳng giữa hai nước láng giềng tái bùng phát vì các cuộc tranh chấp đòi chủ quyền tại Biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông. Hãng tin AP hôm nay loan tin nói rằng giữa lúc các du khách ngoại quốc đứng xem, những người biểu tình mang theo biểu ngữ ghi những hàng chữ Trung Quốc bành trướng quân sự, đe dọa hòa bình và an ninh thế giới. Đám đông hô to, đả đảo Trung Quốc và Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thông tin viên Marianne Brown của đài VOA ở Hà Nội tường trình rằng khoảng 200 người đã tụ tập bên ngoài nhà hát thành phố và tuần hành qua các đường phố với ý định tiến tới Đại sứ quán Trung Quốc. Nhưng chỉ sau có 30 phút, cảnh sát ra lệnh cho đám đông phải giải tán. Tin cho hay là công an Việt Nam đã bắt giữ khoảng 22 người hôm qua. Tin của AP nói, nhóm người này đã bị đẩy lên một chiếc xe buýt và tức tốc đưa đi nơi khác. Bản tin nói hiện không rõ những người này bị đưa đi đâu, nhưng trong quá khứ, những người tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc thường bị câu lưu trong một thời gian ngắn và sau đó được phóng thích. Sử dụng loa phóng thanh, nhà chức trách kêu gọi đám đông hãy giải tán và tìm cách trấn an họ, nói rằng Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia bằng các phương tiện hòa bình dựa trên luật quốc tế. Và các vụ tụ tập biểu tình gây mất trật tự, an ninh và ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Một cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãng tin AP trích lời nhà hoạt động và blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói rằng ông đã được lệnh phải rời cuộc biểu tình, nhưng khoảng 100 người đã tụ tập trong khoảng 10 phút trước khi bị giải tán.
Các cuộc biểu tình diễn ra tại hai thành phố lớn giữa lúc căng thẳng lại tăng cao sau khi một sự cố hồi tháng trước khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh là cắt dây cáp của một tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Hà Nội đã khuyến cáo Bắc Kinh chớ nên lặp lại hành động này và trình ra một danh sách những vụ vi phạm của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp. Người dân Việt Nam còn bất bình về một bản đồ in trong các hộ chiếu mới của Trung Quốc, cho thấy các vùng lãnh thổ trong vòng tranh chấp trong Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc. Tin của Vietnamnet trích lời Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, nói ông không ngạc nhiên về việc tàu đánh cá Trung Quốc làm đứt dây cáp của tàu Bình Minh 2 và những hoạt động của nhà chức trách đảo Hải Nam trong việc kiểm soát các tàu đánh cá Việt Nam trong thời gian gần đây. Thiếu tướng Cương được trích lời nói rằng đây là một chiến lược của Trung Quốc, tiếp tục tăng áp lực để chế ngự Biển Đông, nhưng vẫn không muốn để rơi chiếc mặt nạ hòa bình. Ông nói việc Trung Quốc gửi đi hàng chục ngàn tàu đánh cá ra Biển Đông và các khu đặc quyền kinh tế của các nước khác là một chiến dịch lấy thịt đè người, không sử dụng vũ lực quân sự mà vẫn độc chiếm các vùng đặc quyền kinh tế và cướp tài sản của các nước khác, kể cả của Việt Nam. Thiếu tướng Cương tiên đoán trong những ngày tháng tới, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục đi theo hướng này. Ông cho biết là các chuyên gia Nhật Bản mới đây nói với ông rằng cả Nhật Bản cũng sợ các tàu đánh cá của Trung Quốc. Tokyo không dám dùng đến các tàu chiến vì e rằng Trung Quốc sẽ tố cáo Nhật Bản dùng tàu chiến để đe dọa các tàu quân sự.
Philippines và Việt Nam coi Nhật Bản và Ấn Độ như một lực đối trọng trước các cao vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tin của hãng Reuters hôm nay nói rằng Philippines tin rằng một nước Nhật Bản hùng mạnh hơn có thể là một lực đối trọng trước các động thái bành trướng quân sự của Trung Quốc là điều đang gây lo lắng cho nhiều nước Á Châu nhỏ hơn giữa lúc căng thẳng đang tăng cao trong các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải trong khu vực. Reuters trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, nói rằng Philippines đang hướng về Nhật Bản để tìm kiếm sự ủng hộ cho tiến trình giải quyết hòa bình các vấn đề tại Biển Nam Trung Hoa trong tư cách là một đối tác khi nói tới các liên minh quốc phòng trong khu vực. Lời phát biểu này lặp lại nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Albert Del Rosario, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Financial Times số ra hôm nay, nói rằng Nhật Bản có thể là một yếu tố đối trọng đáng kể. Được hỏi về bình luận này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói khái niệm về việc kiềm hãm Trung Quốc đã lỗi thời. Ông Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói bây giờ thời đại chiến tranh lạnh đã qua và kiềm hãm Trung Quốc không còn khả thi nữa. The Washington Post đăng một bài viết của ông Dhruva Jaishankar, một nhà nghiên cứu thuộc chương trình châu Á của Quỹ German Marshall tại thủ đô Washington, đặt câu hỏi liệu Hải quân Ấn Độ có sắp sửa trực diện đối đầu với Trung Quốc trên các vùng biển khu vực hay không? Ông Jaishankar trích lời một quan chức hải quân hàng đầu của Ấn Độ là Đô đốc D.K. Joshi, nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai tuần trước, đề nghị Hải quân Ấn Độ sẽ bảo vệ các nỗ lực dò tìm dầu khí với Việt Nam trong vùng Biển Đông, chống những hành động hiếu chiến của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Jaishankar nói rằng trên thực tế, lời tuyên bố của Đô đốc Joshi không có ý ra dấu hiệu rằng Hải quân Ấn Độ sẽ được triển khai, mà chỉ tái khẳng định vị thế bấy lâu nay của Ấn Độ, rằng việc Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng hải quân đã làm tăng những quan ngại của Ấn Độ, và như tất cả các thế lực hải quân khác trong khu vực, Ấn Độ đang chuẩn bị để có thể đối phó với tình huống xấu nhất.
Công ty ONGC Videsh, một công ty dầu khí do nhà nước Ấn Độ sở hữu, đã tham gia các cuộc thăm dò dầu khí với Việt Nam từ năm 2006, bất chấp Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền trong vùng biển liên hệ. Nhà nghiên cứu của quỹ German Marshall nói rằng Ấn Độ có phần chắc sẽ tăng cường sự hiện diện tại Thái Bình Dương nhanh hơn nhiều người nghĩ, do nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng của nước này, do các công nghệ quân sự được cải thiện, cũng như nhu cầu năng lượng của Ấn Độ. Nhà nghiên cứu khuyến cáo Trung Quốc rằng vì những động thái hiếu chiến của Bắc Kinh trong nỗ lực theo đuổi các đòi hỏi chủ quyền sẽ buộc Ấn Độ phải hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam và Philippines. Ông Jaishankar nói, Trung Quốc chỉ có thể quy lỗi cho chính mình nếu các nước nhỏ hơn xích lại gần nhau và liên kết chặt chẽ hơn với các thế lực hải quân khác trong khu vực. Ông nói các khả năng hải quân tiếp tục được tăng cường của Ấn Độ, cũng như những hoạt động thương mại của Ấn Độ ngày càng tăng trong khu vực Venezuela-Thái Bình Dương, có nghĩa là Ấn Độ giờ đây có khả năng cung cấp an ninh cho khu vực để bảo đảm tàu bè được tự do sử dụng các tuyến hàng hải thiết yếu trong khu vực.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hàng chục triệu người sống tại các nước đang phát triển không có đăng ký khai sinh, có nghĩa là không có sự thừa nhận pháp lý về sự tồn tại của họ. Liên Hiệp Quốc nói, những người không có đăng ký như thế chẳng những không được tiếp cận chắc chắn với y tế và giáo dục mà còn dễ bị vi phạm các quyền của con người. Một hội nghị được Liên Hiệp Quốc bảo trợ ở Bangkok đang thảo luận cách thức giải quyết vấn đề này, theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Ron Corbin, do Hoàng Long trình bày sau đây.
Hội nghị trong 2 ngày dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, quy tụ các nhà thống kê và kinh tế của khoảng 50 quốc gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới, cùng các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc và các đoàn thể xã hội dân sự, trong cố gắng bù đắp những sơ hở trong việc đăng ký dân sự. Bà Noeline Hazer, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nói rằng việc đăng ký là cấp thiết để bảo vệ các quyền cơ bản của con người và đo lường hiệu năng của chính sách công cộng.
Nếu không có căn cước hợp pháp, thì mọi người sẽ không được cứu xét một cách nghiêm túc trong các chính sách của chính phủ. Họ không được kiểm kê, họ bị loại trừ, và điều không may là những người không có quốc gia, không có giấy tờ, không được hưởng những quyền của con người xét về mặt nhà nước, và họ không được lý tới. Qua việc bảo đảm là mọi người phải đăng ký khai sinh và được chăm sóc, tiếng nói của họ mới được nghe một cách rõ ràng.
Bất kể kỹ thuật hiện đại tạo điều kiện dễ dàng hơn để theo dõi và đăng ký khai sinh, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói trong năm 2011, chỉ có chưa đầy phân nửa số trẻ em sinh ra ở châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, là có đăng ký khai sinh. Bà Hai San Fu, Giám đốc về Thống kê của Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc đặc trách châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng hiện tượng thiếu các dữ liệu đáng tin cậy đề ra một thách thức cho những người lập chính sách khu vực.
One third to two third of the children in this region are not properly registered.
Một số ước tính trong khu vực cho thấy 1/3 đến 2/3 số trẻ em trong vùng này không được đăng ký khai sinh đúng cách. Do đó, rõ ràng đối với các em, việc tiếp cận các cơ hội giáo dục là một vấn đề rất lớn. Và những người thực sự không có giấy tờ hợp pháp cần phải xác lập căn cước hợp pháp thì mới có thể tiếp cận với công ăn việc làm tốt.
Đối với Liên Hiệp Quốc, vấn đề về dữ liệu không đầy đủ gây nguy cơ cho sự khả tín cho chi tiêu đã định vào năm 2015 của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Các mục tiêu như xóa tình trạng nghèo khó cùng cực, sự bất bình đẳng về giới tính, tỷ lệ tử vong trẻ em, sức khỏe bà mẹ, phòng chống HIV/AIDS và các dịch bệnh khác, cũng như tính bền vững của môi trường, tất cả đều lệ thuộc vào số đếm chính xác về dân số. Ông Trevor Sutton, Phó Giám đốc về Thống kê của Cục Thống kê Australia, nói rằng các số liệu là cấp thiết để đo lường tiến bộ về kinh tế và xã hội một cách rõ ràng.
Nếu ta muốn thực sự tìm hiểu liệu đã đạt được tiến bộ thực sự trong các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ hay chưa, thì ta phải thực sự có được các số liệu thống kê về đăng ký dân sự. Điều đó có lợi cho tất cả mọi người trong khu vực, kể cả Australia, để bảo đảm rằng chúng ta xây dựng các hệ thống đó đến mức mà chúng ta có thể thực sự đo lường tiến bộ trong tất cả các xã hội trong vùng một cách đáng tin cậy. Ý tôi muốn nói là điều đó thực sự là quan trọng.
Ông Sutton cho rằng sự tin tưởng vào các số liệu trong vùng là cấp thiết để nhắm mục tiêu tốt hơn vào việc cấp viện và hỗ trợ cho các lĩnh vực thuộc mọi khu vực y tế và xã hội, để bổ sung cho sự hỗ trợ thêm của các nước cấp viện quốc tế trong những khu vực được nhắm làm mục tiêu. Hội nghị sẽ chuẩn bị một kế hoạch sách lược để trình bày với các chính phủ thành viên trong cố gắng tiếp theo để khắc phục các khuyết điểm hiện thời do các số liệu sai lạc và không đầy đủ gây ra.
Bắc Triều Tiên cho biết họ nới rộng khoảng thời gian để phóng một hỏa tiễn tầm xa thêm một tuần, tức là cho tới ngày 29 tháng 12. Ngày hôm nay, một phát ngôn viên của Ủy ban Công nghệ Không gian Triều Tiên cho hãng tin trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên biết rằng các nhà khoa học đã tìm thấy điều mà họ gọi là một sự khiếm khuyết kỹ thuật trong động cơ kiểm soát tầng thứ nhất của hỏa tiễn. Hôm thứ Bảy, Ủy ban này cho biết họ đang xem xét tới việc điều chỉnh thời gian thực hiện vụ phóng, vốn được định là từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 12. Nhật Bản đã dọa bắn rơi phi đạn của Bắc Triều Tiên nếu phi đạn đó bay chệch hướng. Tokyo đã bố trí các phi đạn nghênh cảng để đề phòng bất trắc. Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng các nước láng giềng và nhiều nước khác trên thế giới cảnh cáo chống lại vụ phóng mà họ nói là một vụ phóng phi đạn được ngụy trang và bị cấm thực hiện theo các lệnh chế tài của Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án một vụ phóng bất thành của Bắc Triều Tiên hồi tháng 4,
khi chiếc hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên bị nổ tung không lâu sau khi được phóng đi.
Các giới chức Philippines nói rằng số người mất tích sau khi một cơn bão tràn vào phía nam nước này đã tăng lên hơn 800 người sau khi họ nhận được thông tin về hàng trăm ngư dân mất tích trên biển. Ông Benito Ramos, giám đốc văn phòng phòng vệ dân sự hôm Chủ nhật nói rằng phần lớn các ngư dân đang đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo Mindanao thì bão Bopha tràn vào khu vực hôm thứ Tư. Giới hữu trách tuyên bố các ngư dân bị mất tích sau khi không thể liên lạc được với họ trong nhiều ngày. Con số người chết vì cơn bão cũng tăng lên hơn 600 người, trong khi có thêm nhiều thi thể đã được tìm thấy tại tỉnh bị tàn phá là Compostela Valley và Davao Oriental. Cơn bão đã khiến toàn bộ các thị trấn bị chìm ngập trong bùn đất và làm thiệt hại các đồn điền trồng chuối mà người dân lấy làm kế sinh kế. Nhiều người sống sót cuối cùng đã phải đi ăn xin. Tổng thống Benigno Aquino đã tuyên bố tình trạng thiên tai quốc gia để kiểm soát giá cả các mặt hàng cơ bản. Một nhóm đánh giá thảm họa của Liên Hiệp Quốc đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng và chuẩn bị kêu gọi đóng góp thức ăn, chỗ ở, vệ sinh môi trường và nguồn cung cấp điện.
Các nguồn tin Tây Tạng cho đài VOA biết rằng một thiếu nữ 17 tuổi tự thiêu hôm Chủ nhật để phản đối sự cai trị của Trung Quốc tại các khu vực của người Tây Tạng. Những người mục kích cho biết là cô Wang Chun-ki đã hô những khẩu hiệu ủng hộ Đức Đạt Lai Lạc Ma và đòi tự do cho Tây Tạng trong lúc cô chìm trong ngọn lửa. Thiếu nữ này đã qua đời tại hiện trường. Hơn 3.000 người Tây Tạng và các nhà sư sau đó đã tụ tập tại hiện trường của vụ phản kháng và đọc kinh cầu nguyện. Một ngày trước đó thì hai nhà sư trẻ cũng đã thiệt mạng sau khi tự thiêu để phản đối ách cai trị của Trung Quốc. 95 người Tây Tạng đã tự thiêu ở miền Tây Trung Quốc kể từ năm 2009 và chỉ riêng trong tháng 11 đã có 28 vụ tự thiêu được ghi nhận. Sự gia tăng của những vụ tự thiêu đã diễn ra trùng với những cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người Tây Tạng, bất chấp sự hiện diện đông đảo của lực lượng an ninh Trung Quốc. Cảnh sát Trung Quốc nói rằng những người này hành động theo lệnh của Đức Đạt Lai Lạc Ma là lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng đang sống lưu vong. Bắc Kinh tố cáo Đức Đạt Lai Lạc Ma khích động những vụ tự thiêu để cổ động cho phong trào đòi ly khai của người Tây Tạng. Nhưng nhà lãnh đạo sống lưu vong ở Ấn Độ này nhiều lần tuyên bố là ông chỉ muốn Tây Tạng được tự trị thực sự, chứ không đòi cho Tây Tạng được độc lập.
Một quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong vụ giải cứu hôm Chủ nhật để cứu một bác sĩ Mỹ bị phe Taliban bắt cóc ở Afghanistan.
The operation took part in eastern Afghanistan and very sadly one of
Chuẩn tướng Gantekat, phát ngôn viên của Liên minh NATO, hôm nay đã nói tới việc giải cứu bác sĩ Dilip Joseph từ tay những kẻ bắt cóc mà ông mô tả là trang bị hùng hậu. Ông ngỏ lời phân ưu tới gia đình và bạn hữu của binh sĩ này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm Chủ nhật đã đề cập tới cái chết của người lính này. Ông nói rằng người lính thuộc lực lượng đặc biệt và đồng đội của anh đã một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tinh thần phục vụ quên mình. Sự phục vụ đã giúp cho đất nước chúng ta tiếp tục vững mạnh, an toàn và tự do. Bác sĩ Joseph đã được cứu hôm Chủ nhật trong một cuộc hành quân hỗn hợp của các lực lượng Mỹ và Afghanistan sau khi thông tin tình báo cho thấy ông có nguy cơ bị thương hoặc bị thiệt mạng. Có tin cho hay quân nhân thiệt mạng trong vụ giải cứu là thành viên của đội biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ. Các giới chức cho biết bác sĩ Joseph và hai đồng nghiệp người Afghanistan bị bắt cóc hôm thứ Tư ở ngoại ô thủ đô Kabul. Hai người Afghanistan đã được thả hôm thứ Bảy sau những cuộc điều đình gay go. Ba người này làm việc cho Tổ chức Phát triển Sao Mai, một tổ chức cứu trợ ở tiểu bang Colorado của Mỹ giúp tái thiết các cộng đồng ở Afghanistan.
Giới hữu trách Afghanistan trong khi đó cho biết là các vụ tấn công riêng rẽ đã làm thiệt mạng một cảnh sát trưởng của một tỉnh và một giới chức phụ trách các vấn đề phụ nữ. Các giới chức nói rằng một vụ đánh bom bên đường hôm thứ Hai làm thiệt mạng tướng Mohammed Musa Rasuli là giám đốc cảnh sát tỉnh Nimros ở miền Tây Afghanistan khi ông từ tỉnh kia cận là Herat trở về Nimros. Ông Rasuli đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử thương.
Các giới chức Pakistan cho biết những kẻ nổ bom tự sát đã tấn công một trạm cảnh sát ở miền Tây Bắc, giết chết ít nhất 6 người. Phe Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ngày hôm nay gần thị trấn Banu. Các giới chức chính quyền cho hay, trong số những người thiệt mạng có 3 cảnh sát viên và 8 người khác bị thương. Thị trấn Banu nằm ở ngõ vào của khu vực Bắc Waziristan, một cứ địa của các phần tử cực đoan thuộc phe Taliban và Al-Qaeda.
Tổng thống Ghana, ông John Dramani Mahama đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử được người đứng đầu cộng đồng kinh tế Tây Phi ca ngợi là cuộc bầu cử hòa bình và đáng phấn khởi. Ông Catherine Desire Uedraogo, chủ tịch khối ECOWAS, đã hướng dẫn một toán quan sát viên của khối này đến theo dõi cuộc bầu cử ở Ghana.
I have observed that there was a strong enthusiasm from all parts around this election.
Ông cho đài VOA biết rằng tuy có một số trục trặc nhưng ông cảm thấy hài lòng đối với công tác tổ chức của cuộc bầu cử mà ông cho là đáng phấn khởi cho nền dân chủ của Ghana. Những người ủng hộ Tổng thống Mahama hôm Chủ nhật đã rủ nhau ra đường ăn mừng sau khi Ủy ban bầu cử loan báo ông chiếm được 50,7% phiếu bầu. Đối thủ chính của ông là ông Nana Akufo-Addo của đảng NPP chỉ chiếm được khoảng 48%. Trước khi kết quả được loan báo thì thủ đô Accra đã bị căng thẳng và hàng trăm người ủng hộ ông Akufo-Addo đã xuống đường biểu tình. Họ tố cáo có gian lận bầu cử. Cảnh sát đã phải dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông. Xe tăng và cảnh sát chống bạo động cũng được bố trí bên ngoài tòa nhà của Ủy ban bầu cử trong lúc kết quả được loan báo. Không lâu sau khi kết quả chính thức được loan báo thì đảng NPP đưa ra một thông cáo để cho biết là ông Akufo-Addo không thể thừa nhận thất bại. Đảng này cho biết họ sẽ họp vào ngày thứ ba để quyết định những bước kế tiếp.
Sang một tin khác cũng từ khu vực châu Phi, các phiến quân tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo và các giới chức chính phủ Congo đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Các cuộc đàm phán được tổ chức hôm Chủ nhật tại thủ đô Kampala của Uganda, khởi sự đầy căng thẳng khi đại diện của phe nổi dậy M23, ông François Rochojonga, quy lỗi cho vấn đề cai trị yếu kém đã gây ra cuộc xung đột ở nước này. Ngoại trưởng Congo Shabanda, giới chức đại diện cho chính phủ, đã phản đối lời nhận xét đó. M23 rút khỏi thành phố Goma của Congo hồi tuần trước, nhưng đã đe dọa sẽ tái chiếm thành phố này nếu chính phủ không bắt đầu các cuộc đàm phán. Các phiến quân đã đánh bại quân đội Congo trong một loạt các trận đánh trong năm nay. Một hội đồng chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã tố cáo Uganda và Rwanda hỗ trợ nhóm M23, nhưng cả hai nước đều bác bỏ tố cáo đó. Nhóm gồm các cựu phiến quân từng được cho hòa nhập quân đội Congo theo một thỏa thuận hòa bình năm 2009. Các phiến quân đã rời quân ngũ hồi đầu năm nay vì họ cho là bị kỳ thị và bị đối xử một cách tệ hại. Cuộc giao tranh đã làm thất tán hơn 100.000 người tại tỉnh Bắc Kivu của Congo, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng tại khu vực này.
Các cuộc đàm phán ở Hoa Kỳ để tránh điều gọi là bờ vực tài chánh đã chuyển tới tòa Bạch Ốc trong khi thời gian không còn nhiều trước khi nước Mỹ đối mặt với tình trạng tự động cắt giảm chi tiêu và tăng thuế. Các viên trợ lý của Tổng thống Barack Obama nói rằng ông đã tiến hành cuộc họp với giới chức hàng đầu thuộc Đảng Cộng hòa tại Quốc hội là Chủ tịch Hạ viện John Boehner vào cuối ngày Chủ nhật. Đây là các cuộc thảo luận trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng trước. Cả đôi bên đều không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào, nhưng họ nói rằng các kênh trao đổi vẫn còn mở rộng. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau khi có các bài bình luận của các nhà lập pháp trước đó trong ngày gợi ý rằng cơ hội đạt được thỏa hiệp ngày càng gần hơn.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tune to International Edition with Susan Yaki coming up next.